Lúc lâm chung Phật hiện ra có phải là ma hiện không? Câu này hỏi hay lắm. Nên người ta nghi ma nó cũng hiện hình được rồi, lâm chung con thấy Phật, con biết Phật có Phật thật hay không vậy? Nếu Phật giả thì sao con theo được? Giống vậy người ta nghi. Thì Ngài Liên Trì Ngài nói đó là đại nguyện của Phật, không có ai giả như chỗ đó được hết trơn. Sức của Phật, Phật Ngài lâm chung là cái nguyện của Phật là tiếp dẫn lâm chung, cho nên Phật hiện ra là hoàn toàn không có ai thế nổi Ngài đâu, không có cái ai mà có thể vào đó được. Cho nên ông đừng có nghi, hãy mà lâm chung là Phật thật, không có ai mà qua nổi cái nguyện đó đâu. Ma vương nào cũng không có thể giả được, tại đó là Thế Tôn Ngài tới, ai mà lại che lấp Ngài được. Đó là Ngài Liên Trì. Còn ở đây Ngài nói nếu như mà mình không có nghĩ tới Phật mà Phật tự nhiên hiện ra, giống như mấy người tu thiền đó, thì không phải rồi. Tu thiền mà không có muốn Phật gì hết, mà Phật hiện ra thì không phải là Phật Di Đà đâu. Ma nó có thể hiện được, tại đại nguyện của Phật không có tới tiếp dẫn ông. Phật đã không có tới dẫn ông được, tại tâm không có tương ứng. Ông không có muốn Ngài mà Ngài hiện ra thì không phải rồi. Còn đây cả đời ông chỉ muốn Ngài thì tương ứng với đại nguyện của Ngài, mà Ngài hiện ra thì ông nghi chi nữa. Tâm nguyện đã tương ứng với Phật rồi, cho nên ông nếu mà ông không có nghĩ tới Ngài mà Ngài hiện ra thì không phải là bản tâm ông mong đợi, thì đó là ma đó. Còn ông mình niệm Phật cốt mong thấy Ngài lâm chung mà, thì Ngài hiện ra là tâm mình với tâm Ngài đã cảm ứng đạo giao rồi, ông còn nghi làm chi nữa. Ông như vậy là ông thành rồi đó, Ngài hiện ra là ông đã thành tựu rồi, nguyện của ông đã thành rồi. Đây. Cho nên là tâm mình một đời mong mỏi lâm chung Phật đó, mà lúc đó Phật hiện ra là đã cảm ứng đạo giao. Đừng có nghi, đừng có sợ, tại vì cái đó lúc ông lâm chung, miệng ông niệm Di Đà, tâm ông tưởng tới Ngài, Ngài hiện ra là cảm ứng đạo giao. Còn Phật nói là 7 ngày giữ nhất tâm bất loạn là lúc nào vậy? Lúc 7 ngày bình thường hay là lúc lâm chung mới niệm? Thì Ngài trả lời là lúc bình thường phải tu cho được. Cái tiếng Phật hiệu nó luôn luôn như thế đó. Bởi vì người ta làm Phật thất là người ta muốn cái này, là theo kinh đó. 7 ngày người ta giữ vững cái tiếng Phật hiệu, rồi sau đó một năm sau người ta làm 7 ngày khác, ta làm riết thì cái tâm nó cũng bất loạn. Nó bất loạn từ từ, còn chúng ta không có lần nào làm được 7 ngày mà như thế này. Chúng ta tu giỏi một chút mai mốt mà mình hy sinh cái gì đó mình làm 7 ngày mà như kinh vậy. Nhưng mà phải tu giỏi chứ không mấy tu dở dở vô đó 7 ngày chịu nổi. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói là niệm 10 câu thì vãng sanh, còn kinh Bảo Vương thì nói niệm 1 câu cũng vãng sanh. Thì cái câu đó là lúc nào vậy? Thì Ngài trả lời lúc bình thường cũng niệm, mà lúc lâm chung cũng niệm thì mới được. Mà sự thật ra cái câu đó lâm chung mà bình thường chưa có niệm gì hết, mà lâm chung niệm 10 câu thì vãng sanh, hoặc là niệm 1 câu cũng vãng sanh. 1 câu thì Phật đã hiện lâm chung đó, cái phút cuối cùng của cuộc đời á. Chứ mà còn nửa tiếng nữa chết thì chưa đâu, phải một chút xíu nữa chết, niệm xong cái chết liền á là thành công. Bình thời mỗi sáng thức dậy thì nên tập cái thập niệm, đó là Ngài ngủ ít Ngài cũng ca ngợi, Ngài cũng thức, thấy không? Qua mình học đó, thập niệm là hít một hơi đọc một tràng mấy chục câu gì là một, là tiếp một, rồi tới 10 thôi, đừng làm tới 11, làm tới 11 sẽ sanh bệnh. Rồi tổn cái dùng cái hơi nhiều quá sau này bị ứ hơi thì thở không nổi, giống vậy nó ứ hơi đó. Bởi vì cái hơi thở phải tập chân mấy, ham tu quá hồi thành bệnh. Vừa chừng thôi, đừng có làm cái gì quá, làm cái gì quá thì sẽ sanh bệnh. Tâm phải rất tốt, giữ cái định và cái sự điều hòa của tâm, cái hơi thở, cái thức ăn, cái sự ngủ nghỉ phải quân bình thì cái chuyện tu nó mới tốt. Còn nếu chúng ta làm quá thì trong một thời gian ngắn thôi, làm lâu quá thì ngã bệnh hết, thành ra đi chậm hơn ta. Ngã bệnh là tu hết được luôn mà. Người ta cứ chậm chậm từ từ mà càng ngày càng tiến, càng ngày càng tiến. Còn cái thập thanh sinh danh đó là lúc lâm chung niệm 10 câu thì Phật đó, cái đó là thời trong lâm chung. Còn kinh Bảo Vương nói một niệm thì niệm ấy nhất định là phải là lâm chung. Lâm chung niệm một niệm, trong kinh Bảo Vương nói là vãng sanh Tây Phương. Bởi vậy các ngài nói là không cần tới 10 niệm đâu, niệm một cái là Phật tới, mà phải là giây phút cuối cùng. Bởi vì ta trợ niệm là phải trợ niệm tới cái lúc tắt thở. Thì quan trọng cái phút đó, nhất là cái phút đó đó. Nhiều khi mình trợ niệm nửa tiếng tốt, và cái phút đó cái người nào lại ta phá nổi sân lên thì cũng hư hết của mình. Cho nên phải giữ đó, mình giữ kỹ lắm, đừng có cho con cháu lại nó phá. Niệm Phật một tiếng hay là 10 tiếng vãng sanh thì cần chi mà dạy cho niệm tới 7 ngày cho mệt vậy. Thì Ngài nói công phu 7 ngày bình thường ông có niệm thì lâm chung không có lý gì mà ông niệm được một tiếng đâu. Có nghĩa là chúng ta phải tu nhiều lắm thì lâm chung nó mới có thể vãng sanh. Còn có những cái người mà phạm ngũ nghịch thập ác, không có tu gì hết mà lâm chung niệm Phật được vãng sanh đó, thì những người đó sanh vào cái hạ phẩm hạ sanh. Cái người đó là trồng nhân rất sâu từ kiếp trước mới được vậy. Thì Chân Hiếu nói là cả tàn cao tăng không. Những cái người không tu hết trơn mà lâm chung người ta tới, người ta dạy niệm Phật, chịu tin, chịu niệm, rồi cái tướng lành liền hiện vãng sanh Tây Phương. Thì toàn là Ngài nói là cái nhân của họ tu về niệm Phật chứ không phải tu các pháp khác. Họ niệm Phật rất là sâu ở kiếp trước mà không vãng sanh. Thì tới lúc chín mùi đó thì họ niệm có một câu vãng sanh. Giống như họ tu tới 99 rồi còn thiếu một chút gì đó, họ đi đầu thai. Rồi tới lúc mà chín mùi đó, tâm chung người ta dạy niệm có vài câu vãng sanh Tây Phương. Tại vì cái nhân niệm Phật của họ là lâu đời rồi mà nó chưa đủ mức để vãng sanh, cho nên cái người đó mới có cái tình trạng như thế. Chứ chúng ta đừng có ý rồi chúng ta lúc chết rồi nhờ ban hộ niệm cái mình cũng niệm được, mà ngày thường cứ thờ ơ, không có chuyện đó đâu. Công đức mình không được bằng những cái người đó đâu. Cái đó là công đức của họ rất sâu ở nhiều kiếp trước. Thì bây giờ họ hái cái quả thôi, họ trồng hết rồi, bây giờ cái quả chính cái họ vãng sanh là vậy. Còn bây giờ mình không có trồng mà mình cứ mong có cái quả như họ thì chuyện đó không có thể, không có phải dễ. Cho nên nói đừng có chờ lâm chung người ta hộ niệm, phải tu cho tốt mới được. Đừng có nghĩ mình có phước như những cái người kia. Những cái đó là họ trồng nhân rất sâu trong nhiều kiếp, cho nên họ chỉ hái quả thôi chứ không có cần trồng nữa. Họ tới họ giống như niệm một cái thì họ vãng sanh. Cảm ứng tự nhiên cái lúc đó có cái người tới dạy cho họ tu, tự nhiên họ gặp mình họ tin. Chứ nếu họ không tới mức mình tới họ cũng không tin, khó họ không tin. Thì tự nhiên tới lúc đó cái có thiền tri thức tới dạy họ, họ tin, cái họ niệm cái là Phật đem hoa sen. Là giống như Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ là vậy đó. Mà bây giờ thì cũng có nhiều người đâu có tu gì mà được trợ niệm nhiều tướng lành lắm. Thì nếu mà y theo đây được cái tiếng Phật hiệu họ đã trồng nhiều kiếp rồi, bây giờ họ hái quả thôi. Cái việc này xảy ra vạn người chỉ có một thôi, không phải ai mà cũng được vậy đâu. Ở trong cái sách Tịnh Độ Hoặc Vấn đó để nói rõ cái điều này lắm. Mình nên đọc, đừng có tin tưởng là lâm chung tôi niệm được 10 câu, đừng nghĩ vậy. Bây giờ phải tu cho tốt mới được. Bây giờ phải tu như Đức Phật vậy đó, được tu ngày tu đêm để mà quý giá cái danh hiệu Phật này. Nó trân quý như vậy, mạng này cũng có sánh bằng nó đâu. Mạng này mất thì có mạng khác, chứ nó mà mất rồi khó tìm lại lắm. Mạng này mất thì mình sanh qua cái đời sau, còn cái tiếng Phật hiệu mình lỡ mất thì chừng nào mới gặp nữa đây. Biết quý nó vậy thì hy sinh cái đời người, hy sinh hết danh văn lợi dưỡng, buồn phiền thất bại thành công bỏ hết, không có cần. Ai ghét ai thương cũng được, ăn giống như ăn tầm bậy tầm bạ cũng được, không có cần đó, bỏ hết. Mà ngày đêm chấp trì, chư Phật tán thán hộ trì đó, gia trì cho tôi, giống vậy đó. Tại lòng của mình tới mức vậy, tự nhiên là thảnh thơi ở trong cái thế giới xa bạ. Tất cả là duyên, duyên của mình không đủ, mình lo không thành. Mình phải hiểu đó, cái là cái nhân quả. Cái duyên mình thành, nhắm mắt mình ngủ sáng dậy nó cũng thành nữa đó. Bao nhiêu người ta giúp, còn duyên không thành đó, mình khổ lắm. Cho nên ở trong khổ cũng chấp trì danh hiệu. Từ đây mà cách tới cõi Đức Phật Di Đà là 10 vạn ức Phật độ, có nghĩa là 1 tỷ đó, 1 tỷ Phật độ. Tính 1 tỷ, một Phật độ thì lớn lắm. Giống như chỗ mà cứu độ chúng sanh của Đức Bổn Sư là lớn lắm, là một Phật độ mà. Mà tới 1 tỷ như thế mới tới thì xa lắm. Nhưng mà ở trong tâm thì vốn không có xa. Tính bằng cái không gian, thời gian, cái đường đi thì xa, mà trong tâm thì lại không có xa. Tại tâm là một thứ. Ha, phải tâm là một thứ không? Đi chỗ nào nó cũng vậy. Nó là khắp 10 phương, tâm nó vậy đó. Tâm nó là một thứ. Bởi vậy những người mà sanh cõi trời đó, thì họ đến tới đâu thì họ nghĩ thì cái phước báo họ vậy, thì tâm nó hiện ra vậy. Họ đi nhanh là tại vì tâm nó là một thứ, tâm nó là biến pháp giới, không phải là trong thân này đâu. Nếu nó không có ở ngoài đó mình không thấy được đâu. Cái thấy cũng là cũng nằm trong tâm. Nếu nó ở ngoài thì mình cũng không nghe được đâu. Bởi vì mình đi đâu thích tới đâu mình cũng thấy, mình cũng nghe được. Mà cái nghe mình xa lắm, mà nó bị hạn cuộc ở trong thân này, cho nên nó chỉ hạn cuộc vậy. Nếu mà mình tu tới cái thức biến thành cái trí thì lục căn nó thông. Thì như Ngài Hư Vân nói hay là các vị chứng đạo nói, cái con mắt cũng có thể nghe được nữa. Nó thông với nhau hết. Lục căn là một thứ, không phải sáu. Bây giờ mình mê muội thì chia thành sáu. Mà tâm nó là biến pháp giới, cho nên cõi Di Đà và cõi Sa Bà cũng là một cái tâm mà thôi. Cho nên vãng sanh mới nhanh. Bởi vì cái người mất á, người ta mất ở Việt Nam chứ mình cúng ở đây người ta cũng biết, cũng có thể tới được. Nó là vậy đó, nó là tâm nó như vậy. Nó là rộng lớn lắm. Cho nên tuy nó mười vạn ước Phật độ, sự thật ra là rất là gần. Nói với tâm thì nó cũng không có gần, không có xa. Nó vốn là một cái. Tâm của chúng sanh đã sẵn biến pháp giới rồi. Nên, cõi cực lạ cũng là ở trong tâm của chúng sanh. Tại vì tâm của chúng sanh là mười phương cõi Phật đều nằm trong tâm mình hết. Nó vi diệu như vậy rồi, tâm rất vi diệu. Nhưng mà do mê muội nó bị hạn cuộc trong cái lục căn cái thân như thế này, có đáng thương không? Bởi vì nói là chưa có giải thoát thì như con voi mà bị nhốt trong cái hầm phân vậy, không có ra ngoài mà hít thở không khí được. Khi mà trở về cái chân tâm thì mười phương thế giới đồng với hết tất cả chư Phật, không còn ngăn mé nữa. Thần thông diệu dụng đi đâu cũng được hết, tại vì tâm nó sẵn thông vậy. Khi mà nó không còn kẹt ở trong vô minh đó, thì nó sẽ thông như thế. Thì Ngài Lai Quả nói, ngày xưa mình ở trong cái nhà xí bao nhiêu năm làm con voi, mà cũng còn ham thích ở trong đó, còn ganh ghét, còn giận, rồi tranh giành cái chỗ ở, rồi cũng là tranh giành thức ăn ở trong đó. Tới khi mà minh tâm rồi bước ra ngoài mới biết trời đất bao la, tội nghiệp cho cái thân dồi bao nhiêu kiếp rồi, trời đất bao la như thế này. Thì nói vậy mới biết là về Tây Phương mà nhập vào vòng dòng thánh thì thoát được hết tất cả, mà cái tâm tánh nó vi diệu như thế trở lại thì Phật gọi cái đó là cái viên ngọc quý mà mình có sẵn rồi.